Tà Thiếu Dược Vương, chương 752, Đại Chiến Tiên Giới, góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi tin lời bổn ma rồi chứ? Nói cho ngươi biết, đây là tồn tại cấp tiên vương, cho dù ở tiên giới cũng là gần với đại đế và duy nhất chân thánh. Lúc này, trên trường tiên lần nữa truyền đến thanh âm của cổ ma. Tiên, vương, làm sao có thể xuất hiện ở tu luyện giới? Cao Bằng cảm giác đầu óc mình lúc này muốn ngất xỉu. Hừ, thiên địa đại biến, hết thảy đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, bọn họ hẳn là sinh linh hỗn độn đến từ đại thế giới tám tiên, nhưng còn có một sự kiện, vừa rồi ngươi không có nghe lầm, bọn họ chính là cùng trở về với Nhậm Kiệt gia chủ Nhậm gia kia, dường như bọn họ còn rất nghe lời Nhậm Kiệt. Bởi vì thiên địa đại biến, cộng thêm đại thế giới tám tiên đánh xuyên qua đại thế giới và tiên giới, nên cổ ma mới biết hết thảy. Nhất là đối với biến hóa trong khoảng thời gian này, cổ ma càng biết rõ hơn so với Cao Bằng. Không có, khả năng, tuyệt đối không có khả năng, a phốc, không nói còn tốt, đột nhiên nghe cổ ma nhắc tới cái tên này, lần nữa Cao Bằng bị kích động, lập tức nổi giận gầm lên, phun ra một búng máu, sau đó hắn tung quyền điên cuồng đánh về phía phong ấn bên cạnh. Thẳng đánh cho xương nắm tay của hắn vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy. Thân thể hắn vừa mới đạt tới thiên tiên, cho dù ở đại thế giới tùy ý đánh vào dung nham, tùy ý đánh vào bất cứ vật gì, đều rất khó tạo thành bị thương nặng như thế. Bởi vì cho dù cộng hết tài liệu trên đại thế giới giờ này, cũng không cứng rắn bằng thân thể của hắn, đáng tiếc hắn đánh chính là phong cấm của Kỳ Lân Tiên Vương. Cho dù chỉ là vật gì đó của Kỳ Lân Tiên Vương tùy ý phong cấm, cũng không phải hắn có thể đánh xuyên thủng. Đừng nói là hắn, cho dù Đại La Kim Tiên bình thường đến đây đều không làm gì được, may mà Kỳ Lân Tiên Vương rất bình hòa, nếu như đây là cấm chế của Hắc Long Tiên Vương bố trí, hắn đánh như vậy thì nhất định đã chết rồi. Bởi vì Hắc Long Tiên Vương sẽ bố trí phản kích đối với người trực tiếp công kích cấm chế của lão, chút lực độ khống chế này đối với bọn họ mà nói, rất tùy tiện dễ dàng. Mà lúc này Cao Bằng đối với những chuyện như thế mà nói cũng đã không trọng yếu, nội tâm hắn đang đau khổ muốn sớm vượt qua, tuy rằng hắn luôn bị cổ ma hành hạ, nhưng hắn cũng không ngừng mượn cơ hội trong đấu tranh tăng lên, nhất là vừa rồi đột phá thiên tiên cũng nằm trong dự tính của hắn. Cổ ma khống chế trường tiên này chung quy có cực hạn, hắn còn có một vài lá bài tẩy đặc thù, là lá bài tẩy liên quan tới cổ thần nhất tộc. Hắn chính là muốn ở thời khắc mấu chốt nghĩ biện pháp thoát khỏi khống chế của cổ ma trường tiên này, đến lúc đó với lực lượng của chính mình là có thể muốn làm gì thì làm, về phần cổ ma kia không biết bao lâu mới có thể thoát vây, có lẽ đến lúc đó chính mình còn phải đi tìm hắn, hàng phục hắn. Cao Bằng là người có dã tâm, đáng tiếc giờ khắc này, hắn hoàn toàn sụp đổ, hết thảy tính toán, hết thảy ý nghĩ đều sụp đổ. Không phải bởi vì cổ ma khuyên bảo, không phải bởi vì cổ ma cường đại, mà chỉ vì Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt không sai, đều là vì Nhậm Kiệt. Hắn luôn lấy Nhậm Kiệt làm mục tiêu, dẫm đạp Nhậm Kiệt dưới chân, hoàn toàn trả thù Nhậm Kiệt là hy vọng và động lực chống đỡ hắn. Nhưng một màn vừa rồi kia, lại vô tình dập tắt tất cả hy vọng và mộng ước của hắn. Nói cho ta biết, rốt cuộc cấp tiên, góc truyện audio.com, vương là tồn tại gì? Ta muốn biết tất cả mọi chuyện, yên tâm, ta sẽ phối hợp ngươi, ngươi nói như thế nào thì làm thế đó, cho dù là ngươi thật muốn dùng thân xác của ta làm lô đỉnh cũng không sao, chỉ hy vọng ngươi dùng lô đỉnh này đánh bại Nhậm Kiệt. Cao Bằng ngồi ở đó, đột nhiên đau khổ nói. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, hắn đi chính là nhanh nhất, nhưng mỗi một lần đều phát hiện Nhậm Kiệt đi nhanh hơn hắn. Hắn cho là hắn đang chạy thì Nhậm Kiệt đang bay, hắn cho là hắn đang bay thì Nhậm Kiệt lại đã. Bởi vì cảm nhận được khí thế của Kỳ Lân Tiên Vương kia, lại nghĩ tới câu nói kia, hắn thật sự không muốn gì nữa, bởi vì từ trong nội tâm hắn sinh ra một ý nghĩ. Nếu chỉ bằng vào mình, ngay cả đạt tới cấp bậc như Kỳ Lân Tiên Vương kia cũng không có khả năng, càng đừng nói gì khác, cho nên hắn hoàn toàn mất đi ý chí tranh đấu cùng cổ ma. Ha ha, nếu sớm như thế không phải tốt hơn sao? Yên tâm, bổn ma đã nói là tuyệt đối giữ lời. Nếu thật muốn khống chế ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể vùng vẫy đến bây giờ sao? Bổn ma rất thích ngươi, dĩ nhiên, thoát vây cũng cần trợ giúp của ngươi. Cũng may mà hiện giờ ngươi đạt tới tiên tiên, cộng thêm nắm trong tay cổ ma trường tiên này tìm thêm một vài thứ là được rồi. Về phần tiên vương kia đích xác rất cường đại, đó là tồn tại gần với bán thánh. Hiện nay ở tiên giới bán thánh cũng được gọi là đại đế, bảy vị đại đế này thật ra chính là bảy vị đệ tử của duy nhất chân thánh, hiện tại bọn họ nắm trong tay cả tiên giới. Người bây giờ là thiên tiên, trên thiên tiên là kim tiên, trên kim tiên là đại la kim tiên, mà đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, vượt qua tồn tại đỉnh phong bình thường được gọi là tiên vương, cũng là tồn tại ngươi vừa mới thấy. Về phần bán thánh cũng là ở tiên giới giờ này xưng là đại đế đã rất ít. Cổ ma nghe Cao Bằng rốt cục đáp ứng, cất tiếng cười to, sau đó bắt đầu giới thiệu những chuyện này. gạch nối. Tiên giới, mênh mông vô biên, không bờ bến, tiên khí nồng đậm, nơi nơi là kỳ hoa dị thảo. Ở hạ giới thậm chí bất kỳ tinh cầu nào trong tinh không mênh mông cũng khó mà gặp được thứ tốt, ở nơi đây lại cần cái gì đều có. Dĩ nhiên, hết thảy trong này cũng không giống như tu luyện giới như vậy, người ta có thể tùy ý tùy tiện lấy dùng, mà hết thảy đều có quy củ. Mặc dù các thứ tốt đổ tháo ra cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng chiếm được. Muốn có được bất kỳ thứ tốt gì, đều cần tích lũy công lao mới có, mà công lao này tiên giới đều có một bộ quy củ. Tiên giới do 7 vị đại đế cùng nhau trông coi, từ khi thành lập tiên giới không còn nói đến bán thánh, thánh nhân duy nhất trong thiên địa chính là duy nhất chân thánh. Vốn tiên giới quy củ xâm nghiêm, thời khắc này cũng đã hoàn toàn hỗn loạn sụp đổ, vô số thứ tốt rối rít bị cướp đoạt, không ngừng phát sinh hỗn chiến. Bởi vì 2 vị đại đế trong đó đột nhiên tạo phản, sau đó bọn họ lại dẫn đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ từ đại thế giới Táng Tiên ở hạ giới đi vào, mà đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ với 2 vị đại đế này làm cơ sở, nhanh chóng bắt đầu chiến đấu. Vốn 5 vị đại đế còn lại đều nghĩ rằng 2 vị đại đế kia tạo phản căn bản là muốn chết, cho dù bọn họ dẫn Dư Nghiệt Hoàng Triều Thượng Cổ đánh lên đây cũng chỉ có một đường chết. Thế nhưng khi thực sự bắt đầu chiến đấu, 5 vị đại đế này mới biết chuyện không có. gocchuyenaudio.com Đơn giản như trong tưởng tượng, trận đại chiến đầu tiên liền bị chúng kế tổn thất thảm trọng, không thể không rút lui nhường ra địa bàn trung gian từ công chuyển thành thủ. Hơn nữa 5 vị đại đế bọn họ liên thủ, định trực tiếp hành động trảm thủ, cuối cùng cũng là với tàn hồn đại đế bị thương nặng mà thất bại. Cũng chính vì trận đại chiến xưa nay chưa từng có của họ này, mới tạo thành tiên giới bắt đầu vỡ vụn, có một vài chỗ xảy ra vấn đề. Chỉ là lúc này, những vấn đề này cũng không có người nào để ý tới, từng người đều chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Mà giờ khắc này trong hành cung của Đông Hoang Đại Đế ở tiên giới mênh mông các loại kỳ thư diệu tưởng kiến trúc vĩ đại đều có, mà trong tầng tầng lớp lớp không gian kiến trúc kia, hành cung của Đông Hoang Đại Đế ở trong đó. Chỉ có điều giờ này trên bảo tọa của hành cung Đông Hoang Đại Đế, đang ngồi không phải là Đông Hoang Đại Đế, mà là Hoàng đế Lý Hải Nguyên mặc long bào của Hoàng Triều Thượng Cổ. Còn Đông Hoang Đại Đế trước kia thì lại ở ngay phía dưới Hoàng đế. Lúc này bộ dáng của Đông Hoang Đại Đế lại có vài phần tương tự với Kim Bằng, giống như là cha con, tuy rằng cũng là Đại Đế, nhưng thời khắc này đứng ở bên cạnh Kim Bằng phía dưới Lý Hải Nguyên, lại không có mảy may uy thế của Đại Đế. Nếu không phải trên người hắn còn mặc phục sức Đại Đế, nếu không phải trên người hắn còn tản ra lực lượng mạnh mẽ vượt qua tiên vương bình thường, thì rất khó phát hiện ra hắn chính là Đông Hoang Đại Đế, một trong 7 vị Đại Đế của tiên giới. Ở bên cạnh Đông Hoang Đại Đế thì đứng một người toàn thân tản ra một cổ khí tức âm lãnh quỷ dị, người này chính là một vị đại đế khác của tiên giới, giống như Đông Hoang Đại Đế cùng làm nội ứng dẫn đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ đi vào tiên giới, là Hải Thần Đại Đế. Trừ bọn họ bên này, bên kia thì đứng Lý Hằng, Thiên Bảo Đại Thái Giám cùng với các trọng thần của Hoàng Triều Thượng Cổ. Thời khắc này sau khi mới trải qua một phen khổ chiến, tuy rằng tử thương không ít nhưng từng người đều cực kỳ phấn chấn, bởi vì kỳ khai đắc thắng, bởi vì vừa tới tiên giới đã đại thắng một trận đứng vững bước chân, dĩ nhiên ai nấy đều rất vui vẻ. Rất tốt, lần này chiến thắng vô cùng thống khoái. Kim huynh công lớn hàng đầu. Hoàng đế nói, tươi cười nhìn về phía Kim Bằng. Chính nhờ có Kim Bằng dẫn theo Đông Hoang Đại Đế, Hải Thần Đại Đế cộng thêm hắn cùng Lý Hằng liên thủ thi triển bí pháp thúc dục pháp bảo, mới có thể miễn cưỡng ở phương diện lực lượng chặn lại thế công đỉnh cao của 5 vị đại đế kia, thậm chí hơi chiếm được thượng phong. Hoàng đế biết rõ tuy rằng sau khi đi vào tiên giới lực lượng của họ tăng vọt nhưng khoảng cách bán thánh vẫn còn kém một chút. Tuy rằng sử dụng bí pháp đặc thù liên hiệp rất nhiều thủ hạ có thể miễn cưỡng chặn lại một vài vị đại đế lâm thời tập kích, nhưng mấu chốt còn là nhìn Kim Bằng bọn họ, may mà Kim Bằng bọn họ không có làm hắn thất vọng. Hừ, Kim Bằng trước đây đè nén một bụng tức giận, đi tới tiên giới rốt cục phát tiết một phen, nhất là đánh một trận với 5 vị đại đế kia, đánh một cái kêu là thống khoái, lúc này tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều, nghe Hoàng đế nói như vậy, Kim Bằng hừ một tiếng rồi nói. Bọn họ tuy rằng được xưng là bán thánh, nhưng bất quá là bán thánh được. gocchuyenaudio.com, thổi phồng mà thôi, năm đó trừ 7 huynh muội chúng ta, những bán thánh khác đều đã bỏ mình trong trường đại chiến năm đó. Tiên giới chỉ có duy nhất chân thánh có lực lượng cường đại nhất, về phần cái gọi là đại đế này, chẳng qua là thổi phồng cho có mà thôi. Bọn chúng mà cũng xứng là một chữ thánh sao, nếu như ta hoàn toàn khôi phục lực lượng, một mình ta là có thể thoải mái thu thập toàn bộ bọn chúng. Chủ nhân nói không sai. Duy nhất chân thánh kia nói là thu bảy đồ đệ chúng ta, để chúng ta thừa nhận cung phụng của bảy đại giáo vô thượng phía dưới, thừa nhận lực lượng của thánh bia truyền lên, đích xác để lực lượng của chúng ta trong mấy vạn năm tăng vọt đến bán thánh, nhưng từ khi chân chính đi theo chủ nhân ta mới biết. Điều đó căn bản là không có chỗ dùng gì. Hơn nữa duy nhất chân thánh kia dường như có bí mật gì đó không thể cho ai biết, chỉ tiếc vạn năm gần đây hắn luôn luôn bế quan, cho nên cũng không thể biết được. Lúc này, Đông Hoang Đại Đế cực kỳ cung kính nói, mà chủ nhân trong miệng hắn chính là Kim Bằng. Không sai, lần này chủ nhân đánh lên tiên giới, ngày chết của duy nhất chân thánh kia cũng đến rồi. Hải Thần Đại Đế đứng bên cạnh Đông Hoang Đại Đế cũng phụ họa theo, vẻ cung kính trong mắt hai người trông giống như tín đồ thành tín, không có mảy may tạp niệm, hơn nữa còn là loại tín đồ cuồng nhiệt nhất. Không cần tới bao lâu ta sẽ thanh toán món nợ này với hắn. Tốt lắm, những chuyện vụn vặt linh tinh khác các ngươi thương lượng đi. Hai người các ngươi đi với ta trước, lấy ra hết thảy các thứ các ngươi chuẩn bị cho ta, ta phải mau sớm khôi phục thực lực. Kim Bằng nói xong trực tiếp cất bước đi ra ngoài, lúc sắp đi ra ngoài hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Đế nói. Lần này đánh chúng bị thương nặng, phòng chừng trong thời gian ngắn bọn chúng không dám động. Nếu như không phải năm đại đế bọn chúng cùng tới, ngươi đừng quấy rầy ta tu luyện, có chuyện gì ngươi có thể phân phó hai người bọn họ làm. Kim Bằng chỉ Đông Hoang Đại Đế và Hải Thần Đại Đế, sau đó cất bước một cái biến mất tại chỗ. Được, Kim Huynh mau mau bế quan đi, nơi này có chẫm được rồi. Hoàng Đế cười gật đầu đáp, mắt nhìn theo hướng Kim Bằng bọn họ biến mất. Cách chương.